Đây là đoạn tiếp là: sở dĩ tâm bất sanh pháp, pháp bất sanh tâm, tâm pháp lưỡng tịch, cố thường vi tại định. Chúng sanh tâm sanh, tắc Phật pháp diệt. Chúng sanh tâm diệt, tắc Phật pháp sanh. Tâm sanh, tắc chân pháp diệt. Tâm diệt, tắc chân pháp sanh. Dĩ tri nhất thiết pháp, các các bất tương thuộc thị danh đắc đạo nhân. Tri tâm bất thuộc nhất thiết pháp, thử nhân thường tại đạo tràng. Tức là cái này, do đó tâm chẳng có sanh pháp, pháp chẳng có sanh tâm, tâm pháp cả hai đều là lặng, nên thường ở trong định. Chúng sanh tâm sanh á, tức là tâm mà chúng sanh sanh á thì Phật pháp diệt, còn tâm chúng sanh mà nó diệt á thì Phật pháp sanh. Tâm sanh thì chân pháp diệt, còn tâm diệt á thì chân pháp sanh. Đã biết là tất cả pháp mỗi mỗi đều chẳng có thuộc nhau, thì đó gọi là người đắc đạo. Biết rõ tâm chẳng thuộc tất cả pháp thì người này là thường ở nơi đạo tràng. Thì như vậy ở đây tức là sao? Do đó cho nên là tâm chẳng có sanh pháp, pháp chẳng có sanh tâm, tức là không có chỗ gì khác để khởi hết. Tâm chẳng sanh pháp tức là không có chỗ khởi, nó không có sanh pháp á, tức là không có chỗ để mà nó khởi. Còn pháp chẳng sanh tâm tức là không có chỗ để biết, không có chỗ gì để mà tâm khởi, cũng không có chỗ gì để biết. Thì như vậy là tâm pháp cả hai nó đều lặng, mà cả hai đều lặng thì như vậy là thường ở trong định, tức là không còn có niệm trong ngoài gì nữa hết. Định mà còn có trong có ngoài thì tất nhiên là còn có gọi là có nhập có xuất, thì đó chưa phải là thường định. Tâm chúng sanh mà sanh là Phật pháp diệt, còn tâm chúng sanh mà diệt là Phật pháp sanh. Thì như vậy có cái này không có cái kia, vậy tức là sao? Vậy là để cho thấy rõ hai cái đó chỉ là hai cái danh từ thôi, nhưng mà cái thể vẫn là một chứ không có hai. Nghĩa là có tâm chúng sanh thì không có Phật pháp, còn có Phật pháp thì không có tâm chúng sanh. Hai cái thì vậy để chỉ rõ là chỉ một thể thôi chứ không có hai cái, mà chỉ do hai cái tên thôi. Rồi đã biết rõ tất cả pháp mỗi mỗi nó đều có điều là chẳng có thuộc nhau, thì đó gọi là người đắc đạo. Nghĩa là mỗi mỗi pháp nó đều không có thuộc nhau, nó không có pháp gì mà thuộc pháp gì hết, nghĩa là chỉ do vọng tưởng thôi, chứ còn tự nó thì nghĩa là vốn là nó không có cái nào đến với cái nào hết, không có pháp nào đến với pháp nào hết, chỉ do mình vọng tưởng mình xen vào đó thì mới thành chuyện thôi. Cho nên đây nghĩa là mỗi pháp không có cái nào nó thuộc gì cái nào hết, không có thuộc với nhau, nhưng mà do cái tâm vọng tưởng của mình đó xen vào trong đó thành ra nó mới sinh chuyện. Mà tâm vọng tưởng xen vào tức là cái gì? Tức là xen cái tôi vào trong đó. Tức là mỗi pháp nó vẫn nguyên dạng nó là nó thôi chứ không gì khác hết. Nhưng mà mình xen cái tôi vào trong đó thì chính cái tôi xen vào trong đó là sinh chuyện thôi. Còn nếu mà thấy rõ tất cả pháp mà không có xen cái tôi vào trong đó thì có cái gì mà gọi là sinh chuyện trong đó? Phải không? Chính có cái tôi vào trong đó. Thí dụ như là cái qua cái bàn này thì nó vẫn là cái qua cái bàn thôi. Mình thấy thì vẫn là thấy thôi, mà không có xen vào cái tôi vào trong đó thì có cái gì? Nhưng mà chính có chen vào cái tôi đó thì sao? Là có cái hoa của tôi thấy, cũng như có cái bàn của tôi thấy, rồi có cái bàn của anh thấy, có cái hoa của anh thấy, thì tất nhiên thành ra nó cách biệt. Có hoa của tôi, có hoa của anh, phải không? Tức là có cái thấy của tôi, có cái thấy của anh. Còn nếu mà mỗi người cũng đều thấy cái hoa, thấy cái bình hoa đó mà không có chen cái tôi vào thì chỉ là một cái thấy chân thật đó thôi, thì gặp nhau liền, phải không? Thì ngay chỗ đó là gặp nhau hết. Còn chính mà có cái tôi thấy, cho nên là có cái anh thấy, thì đó là cách biệt. Mà chính cái cách biệt đó là sanh chuyện. Cho nên ở đây người ta là mỗi pháp đó không có nào nó thuộc gì cái nào hết, nó vẫn là nó thôi. Nhưng mà khi mà mình có chen cái tôi vào nó thì đó là mới thành ra có cái nghĩa là sai biệt. Là biết rõ mà tâm mà chẳng thuộc tất cả pháp đó, thì người này là thường ở đạo tràng. Biết rõ như vậy, không có xen cái tâm vào nữa thì luôn luôn là chỗ nào cũng đạo tràng hết, thì chỗ nào cũng là chỗ sáng ngời hết, thì đâu có gì phải nghĩa là bỏ chỗ này để mà lấy chỗ kia. Rồi tới đoạn này mới nói về mê và tội. Mê thời hữu tội, giải thời vô tội, hà dĩ cố? Tội tánh không cố, nhược mê thời, vô tội kiến tội, nhược giải thời, tức tội phi tội, hà dĩ cố? Tội vô xứ sở cố. Kinh văn: chư pháp vô tánh, chân dụng mạc nghi, nghi tức thành tội, hà dĩ cố? Tội nhân nghi hoặc nhi sanh, nhược tác thử giả giả, tiền thế tội nghiệp tức vi tiêu diệt. Đó. Ở đây là nói rằng khi mà mê á, thì có tội. Khi mà giải tới khi mà tỏ hiểu á, thì không tội. Tại sao? Vì tội tánh nó là không. Nếu khi mê thì không tội mà thấy tội, không tội thấy có tội. Nếu khi mà tỏ hiểu thì tức tội là phi tội, tức tội là chẳng phải tội. Tại sao? Vì tội không có chỗ nơi. Đó, tội không có chỗ nơi. Kinh nói các pháp là không tánh, chân dụng tức là cái dụng chân thật đó, chớ có nghi. Tức là phải chân thật mà dụng, chớ có nghi. Nếu mà nghi thì liền thành tội. Tại sao? Vì tội nhân nghi lầm, tức là nhân nghi ngờ mà mê lầm đó mà nó thành sanh. Nếu khởi cái hiểu này, tức là nếu người mà khởi cái hiểu này thì tội nghiệp đời trước liền đó tiêu diệt. Nghĩa là rõ suốt được, nghĩa là thấy suốt được như vậy đó, thì tội nghiệp đời trước liền là đó tiêu diệt. Ở đây thì hiểu được chỗ này đó thì mình mới thấy được cái nghĩa là chân thật mà sám hối đó, cũng gọi là thật tướng mà sám hối đó. Đó, khi mê thì có tội mà khi tỏ hiểu thì không tội. Khi mê thì không tội mà thấy có tội, khi mà tỏ hiểu thì tội tức là phi tội. Thì như vậy tức là sao? Vậy là khi mà tỏ hiểu rồi á thì cái tội nghĩa là nó không có hay sao? Đó, thành ra chỗ đó là chỗ hiểu thật kỹ đó. Chứ không thành ra không khéo là thành ra bát nhân quả, mà bát nhân quả thì 500 kiếp làm chồn. Phải không? Bởi vì đây á là để nói rõ, để cho mình thấy rõ cái gọi là cái tánh tội đó nó không thật. Tức là không phải tội là cái mà nó sẵn có ở nơi mình từ thời nào. Mà cái này cái tội á là do cái mình quân tập sau này bên ngoài mà có. Tức là khi khởi niệm đó rồi mới tạo thành tội, thấy không? Còn bây giờ nếu mà mình tỏa hiểu được, thấy suốt được cái chỗ mà trước khi khởi niệm đó, thì cái chỗ mà trước khi khởi niệm đó thì tội nó ở chỗ nào? Trước khi khởi niệm thì tội ở chỗ nào? Có khởi niệm thì mới có thấy có tội, có phước. Còn trước khi khởi niệm thì lấy gì mà phân tội phước? Đó. Cho nên là thấy được cái chỗ mà trước khi khởi niệm đó thì tội nó liền tiêu diệt, là tiêu diệt ở ngay chỗ đó đó. Tức là thấy được ở chỗ đó thì tội nó không còn trói buộc được. Tội nó không trói buộc được mình. Nó không còn ngăn ngại được tự tánh của mình. Thì nó tiêu diệt là như vậy đó, chứ không phải là thấy được như vậy rồi thì không mất tội. Thấy không? Nghĩa là mình thấy được như vậy là mình tỏa suốt được qua cái tội nghiệp, nó không còn ngăn ngại được mình nữa. Cũng như mình không bị nó làm gọi là chi phối, làm che mờ. Chính vì vậy mà các vị mà đạt đạo, ví dụ cũng như là ngài Tổ Sư Tử hoặc là Tổ Quỳ Khả, thì khi mà ngài gặp những cái chuyện mà gọi là cái quả báo đời trước mà nó đến, bị vua Kế Tân ông giết, hoặc là ngài Quỳ Khả thì bị chết ở trong kem khám, nhưng mà trong những cái lúc như vậy đó thì các ngài cũng vẫn là sống trong tự tánh, cũng vẫn sáng ngời, chứ không phải vì những cái đó mà nó che mờ, nó làm ngăn ngại, nó trói cột được, hay là làm vì những cái đó mà nó làm các ngài nghĩa là mất cái sự sáng suốt. Lúc đó các ngài vẫn thấy tánh rõ ràng, thì vậy tức nhiên là có mà cũng như không. Thì như vậy đó thì nó tiêu diệt là như vậy, chứ không có nghĩa là thấy rồi nghĩa là tội nó thành không, không có gì hết nữa. Phải hiểu như vậy đó thì mới hiểu được cái ý nghĩa thật, chứ không thì mình bác thành nhân quả, khi mà hiểu rồi thì không có tội gì hết. Thì như vậy để cho thấy rõ đây, nếu mà mình xét mà cho thấu suốt được nghĩa là tự tánh mình trước khi khởi niệm đó, thì dù cho khi mà có tội không nặng bao nhiêu đi nữa, nhưng mà nếu mà mình thấy suốt được cái chỗ trước khi khởi niệm thì cái chỗ đó tội nghiệp nó bám vào chỗ nào, mà sống được cái chỗ trước khi khởi niệm đó thì tội nó có ngăn che mình thì sao. Thì như vậy cho nên dù cho tội nghiệp nó có sâu, nó có dày cách mấy đi nữa, nhưng mà thấu suốt được cái chỗ trước khi khởi niệm, mình sống được chỗ trước khi khởi niệm đó thì nghĩa là mình cũng chuyển được tội. Thì như vậy đó, chính đó gọi là thật tướng sám hối. Sám hối như vậy mà thật tướng sám hối thì nó không có bận lòng. Thì thôi, bữa nay là mình học tới đây.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cận đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.